SBS Việt ngữ.
Xin kính chào quý vị thính giả của đài SBS Vietnamese và trong chương trình Sức khỏe là vàng số 130 tuần này, Yến Thi xin nói về một căn bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong cao thứ hai tại Úc và ảnh hưởng tới cuộc sống của 15.000 người mỗi năm, đó chính là ung thư ruột. Tuần lễ không ăn thịt được thành lập bởi hai người Úc là Lenny Towner và Melissa Hope vào năm 2013. Được biết, theo mục đích của tuần lễ này là giúp cho những người tiêu thụ thịt có cơ hội để suy nghĩ và thảo luận nhiều hơn về những hậu quả mà thịt đỏ gây ra cho sức khỏe con người. Năm 2018, chiến dịch tuần lễ không ăn thịt đã chạy được một chặng đường dài 6 năm, thách thức những người tham gia chiến dịch này bỏ thịt trong 7 ngày với mục đích gây quỹ để giúp đỡ các nạn nhân bị bệnh ung thư thực tràng, một căn bệnh mà nguyên nhân chính đó chính là thịt đỏ. Sau 6 năm liên tục, chiến dịch tiếp tục phát triển về quy mô và lan rộng tại nhiều địa phương và nước ngoài, trong đó có những quốc gia ủng hộ nhiệt tình như ở Canada, New Zealand, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Là một đối tác y tế của Meet Free Week kể từ năm 2014, Bago Cancer Australia vẫn tiếp tục hỗ trợ chiến dịch nâng cao nhận thức và gây quỹ để thúc đẩy hành động và thói quen ăn uống trong cuộc sống hàng ngày. Những người tham gia tuần lễ không ăn thịt có cơ hội gây quỹ để hỗ trợ các chương trình phòng chống ung thư ruột quan trọng của tổ chức Bowel Cancer Australia, giúp cuộc sống khỏe mạnh hơn và cải thiện sức khỏe cũng như phúc lợi của những người sống chung với bệnh ung thư ruột hiện nay. Có lẽ bạn đã được nghe nhiều về việc ăn các loại thịt đỏ có thể làm tăng nguy cơ ung thư, nhưng theo nhiều chuyên gia, ăn thịt đỏ thực sự làm tăng nguy cơ ung thư ruột. Thịt đỏ bao gồm thịt bò, thịt bê, thịt lợn, thịt cừu, thịt dê và thịt ngựa. Chế độ ăn uống nhiều các loại thịt này sẽ làm tăng nguy cơ ung thư ruột và nguy cơ này có thể được giảm đi nếu bạn cung cấp những chất đạm cho cơ thể có nguồn gốc từ thực vật. Theo Tổ chức Ung thư Đại tràng Úc, ung thư ruột ảnh hưởng tới phụ nữ và đàn ông với tỷ lệ ngang nhau và có xu hướng tăng lên ở những người dưới 50 tuổi hiện nay. Theo thống kê thì cứ khoảng 500 gram thịt đỏ và các loại thịt chế biến công nghiệp như là thịt nguội, thịt xông khói, xúc xích thì chúng ta nên giảm đi. Các nghiên cứu cho thấy nguy cơ ung thư ruột tăng 12% nếu bạn tiêu thụ trên 100 gram thịt đỏ mỗi ngày và 16% cho mỗi 50 gram thịt đã qua chế biến mỗi ngày. Tổ chức Y tế Thế giới đã giảm mức thịt an toàn, trước đây là 500 gram, nhưng trong những lần gần đây, họ đã giảm xuống còn 300 gram. Nguyên nhân chính của việc ăn nhiều thịt đỏ dẫn tới ung thư ruột là do thời gian thịt đỏ ở lại thành ruột quá lâu. Những chất trong thịt đỏ sẽ dừng ở thành ruột và theo một cách nào đó, nó sẽ kích thích lên ruột, sau đó sẽ làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, tăng tốc độ thay thế tế bào và tăng nguy cơ ung thư tại khu vực đó. Ngoài ra thì cách nấu thịt cũng có ảnh hưởng rất lớn. Vì khi chúng ta nấu thịt đỏ ở nhiệt độ cao như là nướng xúc xích hay là chiên thì chúng ta sẽ khiến một số chất trong thịt thay đổi. Có một vài dấu hiệu cụ thể để nhận biết ung thư ruột và nếu thấy những dấu hiệu trên thì chúng ta cần phải đi xét nghiệm gấp. Đó chính là chảy máu từ hậu môn hoặc là sụt ký vô cớ hay những dấu hiệu bất thường của đường tiêu hóa cần phải được thảo luận với bác sĩ. Và để ủng hộ cho tuần lễ không ăn thịt, ngăn ngừa ung thư thực tràng, ung thư ruột, đài SBS Vietnamese đã có một cuộc trò chuyện ngắn với bác sĩ Phan Đình Hiệp. Sau đây là những lời chia sẻ của bác sĩ về quá trình phát hiện bệnh, quá trình lấy xét nghiệm, quá trình chữa trị cũng như là thói quen ăn uống sẽ giúp cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa của mỗi cá nhân như thế nào. Xin chào bác sĩ Phan Đình Hiệp.
Chào Yến Thi và chào quý khán giả đài SBS Ban Việt ngữ.
Vậy thì quá trình phát hiện bệnh sẽ diễn ra như thế nào và quá trình lấy xét nghiệm của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào vậy ạ?
Ung thư ruột mà chúng ta đang nói ở đây tức là ung thư ruột già là một trong những cái ung thư mà nếu phát hiện sớm và điều trị sớm thì cái tỷ lệ khỏi bệnh rất là cao. Cho nên là chính phủ rất là quan tâm trong cái việc mà khuyến khích người dân đi làm xét nghiệm để mà chẩn đoán sớm để được điều trị sớm. Tức là cái thử nghiệm mà người ta muốn nói ở đây tức là bowel cancer screen á, tức là làm cái test mà người ta thử là trong cái phân của mình đi ra có máu hay không. Và thông qua cái việc đó, người ta nghĩ rằng nếu mà ai mà có phân mà đi ra có máu á, thì cái nguy cơ ung thư ruột nó cao hơn. Xét nghiệm tiếp theo đó là cái soi đại tràng, tiếng Anh gọi là colonoscopy. Cái việc này rất là quan trọng vì chính phủ thì cho miễn phí từ những người 50 tuổi trở lên. Tuy nhiên thì cái số người mà tham gia các cái chương trình này, tức là tham gia và làm các xét nghiệm này, không được cao lắm. Có lẽ vì chúng ta một phần là một số người chưa hiểu cái vấn đề chẩn đoán ung thư ruột như thế nào. Một số người thì lại nghe đến là thử phân thì người ta ngại dơ. Và đa số là có lẽ là người ta chưa biết làm như thế nào và hiệu quả như thế nào. Thì thực ra mà chúng ta biết là hiện nay cái vấn đề an toàn thực phẩm, ngay cả trong nước lẫn tại nước Úc này, tức là những cái thực phẩm chúng ta ăn, cái độ an toàn không còn cao nữa. Theo hiểu biết thì cái sự an toàn về thực phẩm trong nước thì đã quá là rủi ro. Ngay cả những người ở bên Úc hay bên Mỹ, chúng ta đều biết là thức ăn trong nước đã được chế biến, được bảo quản và rất là có những cái hóa chất rất độc hại. Và tỷ lệ ung thư ruột ở Việt Nam, nhất là ung thư ruột và ung thư dạ dày thì tăng lên khá đáng kể. Và do vậy thì cái nguy cơ mà chúng ta ăn những sản phẩm độc hại vào trong người thì cái rủi ro cho ung thư ruột và ung thư dạ dày là rất là lớn. Thành ra có rất nhiều bác anh quan tâm, và cũng không lạ gì là số bệnh nhân ở chúng ta ở đây hay là số người Úc chúng ta ở đây, chúng ta có những người nhà ở Việt Nam bị ung thư ruột. Và chính vì vậy mà cái việc chẩn đoán rất là quan trọng và ai cũng muốn biết. Nhưng mà thực sự chẩn đoán mà chắc chắn để có ung thư ruột hay không thì thông qua cái test người ta gọi là soi đại tràng đó, mà chúng ta nói colonoscopy. Tuy nhiên nếu mà ai cũng soi như vậy thì nếu mà ai cũng làm như vậy thì sao? Thì lại quá, thì làm sao đủ nhân viên mà để làm, cũng như là đâu có phải là người bình thường mà làm. Chính phủ người ta mới đưa ra một cái chương trình gọi là chương trình sàng lọc, và trong ở Úc chỉ có 3 cái chương trình sàng lọc và chính thôi, tức là thứ nhất là sàng lọc về ung thư cổ tử cung, sàng lọc về ung thư vú và sàng lọc về ung thư đại tràng. Vậy hôm nay chúng ta nói về ung thư đại tràng. Tại sao người ta gọi chữ sàng lọc? Sàng lọc có nghĩa là, tức là nếu là giống như chúng ta tưởng là bỏ cái hạt gạo và sạn chung với nhau mà trên cái sàn chúng ta lọc, thì ví dụ như gạo thì rớt xuống, còn sạn nó to nó động lại. Thì trong trường hợp này nó cũng ý nghĩa như vậy, tức là cả một cái cộng đồng chung thì ở Úc là 20 mấy triệu dân, không lẽ nào người nào cũng phải đi soi trực tràng hết. Nó vừa gọi là invasive, tức là cái test nó hơi, nó gọi là invasive, tức là nó là hơi khó chịu cho mọi người, nhưng mà lại còn tốn kém và có rủi ro. Thành ra người ta làm cái test sàng lọc trước để mà loại trừ, nếu ai mà nguy cơ thì chúng ta làm trước, còn ai mà ít nguy cơ chúng ta làm sau. Về chính phủ mà đưa ra chính sách là những người từ 50 tuổi đến 74 tuổi. Cho nên là cái pack mà chính phủ gửi, tức là cái bộ mà để thử nghiệm là chính phủ gửi về cho những người mà từ 50 đến 74 tuổi. Người ta muốn là cứ 2 năm làm một lần. Tuy nhiên có những lúc chính phủ không gửi, bị sót, hoặc là có một số chính phủ gửi mà người ta không làm, hoặc là một số người đã đến bác sĩ gia đình để được làm. Như là bác sĩ mình cũng có quyền order làm, cho nên là nhiều lúc mình vừa bảo một bệnh nhân này làm thì 2 tháng sau chính phủ gửi về dạ, thì bệnh nhân không cần phải làm lại nữa. Hoặc là một số người muốn làm thêm cũng được, mà tức là nó không cần thiết nhưng và cũng chẳng có tốn kém gì cả. Đấy, tên tốn kém này là chính phủ chịu cho. Đó là tiêu chuẩn về vấn đề sàng lọc của chính phủ. Nhưng mà cũng nhắc nhở bà con là những người ví dụ như tôi mới 40 tuổi thôi, nhưng mà tôi lo lắng vì tôi đi cầu, tôi nghĩ là tôi thấy có vấn đề, có khi đôi khi nó ra máu, hoặc là tôi thấy tôi mệt mỏi, cái bụng tôi cái ngày thì đi lúc thì táo bón, lúc thì tiêu chảy, cho nên là tôi có thể lo lắng và tôi muốn làm cái thử nghiệm đó sớm hơn, thì bác sĩ gia đình cũng làm. Nhưng mà ý của chính phủ muốn nói là cái số người mà chỉ có khoảng 40% số người trong cái độ tuổi đó người ta chịu làm cái test đó thôi. Do vậy cho nên là có rất nhiều người sót bị ung thư ruột đến giai đoạn muộn. Đó là cái đáng tiếc. Và nhờ chương trình này chúng ta nhắc lại là với bà con chúng ta, những người mà 50 tuổi trở lên, nếu mà trong vòng 2 năm mà không thấy chính phủ mà gửi cái test về nhà thì vui lòng đến bác sĩ gia đình mà làm. Còn nếu mà chính phủ đã gửi đến mà không biết cách làm thì vui lòng mang ra bác sĩ gia đình để giải thích. Cái này là một góc kinh nghiệm của Hiệp, là có rất nhiều trường hợp là nhiều bệnh nhân đã được chính phủ gửi nhưng mà vì họ gửi bằng tiếng Anh, con cái thì ngày có tiếng Anh lại không dịch ra được tiếng Việt và cũng chưa hình dung hết cái việc làm như thế nào, thành ra là người ta không làm đấy. Mà nếu mà ai mà mang đến bác sĩ gia đình thì chắc chắn bác sĩ gia đình như Hiệp và như các bác sĩ gia đình khác đều khuyến khích bệnh nhân làm, bởi vì đây là một cái cơ hội chúng ta làm để chúng ta có thể biết là chúng ta có cái tăng nguy cơ, yếu tố nguy cơ có bị ung thư ruột hay không. Nếu mà phát hiện sớm chỉ khỏi hẳn, và đó là điều mọi người cần quan tâm cái điều này. Trên website của chính phủ người ta cũng đưa một cái video clip hướng dẫn cách làm và có cả nói bằng tiếng Anh. Mà một số bạn thì có thể mình trước đây mình cũng đã từng nói trong cái trang Facebook của mình, mình có dịch lược dịch ra tiếng Việt thêm một ít nữa. Thưa, nó cũng rất là đơn giản, là như thế này, là thì trong cái pack thì nó có nếu pack của chính phủ nó có 2 cái ống nếu cái đó mà các bạn coi video mà hy vọng là Đài SBS đăng tin này và tăng luôn cái link của chính phủ vào á, thì quý ông bà có thể vào đó, quý bà có thể mở ra và thấy cách làm như thế nào. Thì nguyên tắc là nó nghe nói là tự phân nhưng mà thực ra nó không có bệnh như mọi người sợ đâu. Tức là đầu tiên là chúng ta đi hết nước tiểu xong chúng ta bỏ một cái tờ giấy xuống cái bồn cầu, và cái tờ giấy này một lúc sau thì nó sẽ tan đi thôi, cho nên chúng ta không phải lo. Khi chúng ta đi phân xuống đó thì chúng ta cầm cái cây, chúng ta chỉ quệt vài cái vào cục phân đó thôi, và chúng ta cắm vào cái ống nhựa phủ đầu á, thì như vậy là chúng ta kể cả chúng ta không có đụng tí nào về phân hết, và chúng ta cũng chẳng có thấy mùi mẫn, bởi vì cái phân đi dưới chúng ta chỉ quệt 2-3-4 đường và cắm vào thôi. Rồi sau đó chúng ta giữ ở tủ lạnh, rồi chúng ta làm lần thứ hai, rồi sau đó chúng ta gửi đi bằng đường bưu điện, hoặc là đem đến những một số bác sĩ gia đình, có thể gửi đến bác sĩ gia đình cũng được, cũng gửi đi được. Như vậy là nghe thì thử phân nhưng mà cái test thực sự là rất đơn giản và rất là khá có hiệu quả. Kết quả thì thường sẽ thông báo cho bệnh nhân, và nếu như bác sĩ gửi đi thì kết quả nó sẽ thông báo lại cho bác sĩ, thì cho khoảng chừng vài ba ngày thôi. Mình thấy khoảng chừng một tuần cho đó là đã có kết quả. Và khi có kết quả thì người chia thành là positive or negative. Tức là positive ấy, là nói là họ đã thấy có máu trong phân, còn negative là không có máu trong phân. Và khi nếu phát hiện có máu trong phân thì bác sĩ gia đình thường gửi bệnh nhân đến những cái cơ sở để mà làm thử nghiệm soi đại tràng. Nếu mà cái test của chính phủ mà positive ấy, thì thường cái việc chờ đợi nó ngắn lắm, không có lâu. Còn nếu mà ai nghĩ là vẫn muốn được refer đi để mà soi đại tràng, soi ruột già, mà cái test nó negative thì thường nó lâu lắm. Chương trình được miễn phí dành từ 50 đến 74 tuổi, nhưng mà mọi người nên nhắc là cái chương trình là chính phủ phổ quát cho những người từ 50 đến 74 tuổi. Tuy nhiên mọi người hãy quên cái này, ngay cả những người mà không nhận được cái phát đó, ngay cả những người có thể trẻ hơn mà có nghi ngờ mình bị ung thư ruột hay không, thì có thể đến bác sĩ gia đình và bác sĩ gia đình order cái test này. Đấy, mà những cái điều chính là cái trở ngại chính là người ta không nghĩ là vấn đề quan trọng tại sao nên đi thử nghiệm, và cũng người ta cũng không nghĩ quan trọng là vấn đề phải xét nghiệm sớm, điều trị sớm á, thì khỏi đến trên 95% là một cái điều rất là cao. Một số người mà để cho nó ung thư nó lớn ra rồi mà nó di căn, tức là metastasis á, mà di căn qua gan hoặc qua cái điểm khác rồi, thì chúng ta không còn, hầu như không còn cơ hội nữa, bao nhiêu hết nữa. Vừa điều trị vừa bị cắt ruột rất là nhiều, mà lại còn bị mổ đi mổ lại, rồi lại hóa trị liệu, xạ trị liệu đủ thứ hết, và rất tốn kém, mà cuối cùng cũng có thể chết. Điều mà kinh nghiệm như Hiệp thấy rất là hay, bởi vì rõ ràng là có rất nhiều bệnh nhân mà ngay cả bác sĩ như mình là Hiệp, hoặc là bất kỳ nhiều các bác sĩ gia đình khác đều đã bắt đắp được nhiều bệnh nhân ung thư sớm và điều trị khỏi. Và cũng có nhiều lúc đã có những bệnh nhân mà gọi là chẩn đoán muộn một xíu, rất là tiếc, bởi vì biết nhưng mà cũng không cứu được. Biết là Úc chúng ta có một cái hệ thống y tế rất là tốt, không có một nước nào như nước chúng ta hết. Hiệp đã từng có những bệnh nhân mà biết được ung thư ruột đó, là bác sĩ ở bệnh viện người ta còn phải gọi xuống mình, người ta phải tin bệnh nhân. Người Việt chúng ta có một cái đặc tính, có một số người buồn cười lắm, khi bị ung thư là chặn, tức là không muốn liên lạc ấy bác sĩ bệnh viện á, người ta phải gọi xuống bệnh nhân không được, người ta nhờ bác sĩ gia đình bệnh nhân đâu để mà nhắc nhở bệnh nhân đi điều trị, mà hoàn toàn là miễn phí, không có mất đồng nào mà cứu những bệnh nhân như vậy nữa. Cho nên là cộng đồng chúng ta nên tích cực thêm trong cái chuyện này.
Và xin bác sĩ hãy cho biết rằng có một vài dấu hiệu cụ thể để nhận biết ung thư ruột, và nếu thấy những dấu hiệu trên thì chúng ta cần phải đi xét nghiệm gấp ngay.
Về ung thư ruột thì cái triệu chứng của nó, nếu mà nói số đông á, là không có triệu chứng, cho nên là lúc đầu là không có biết gì hết. Và mục tiêu chúng ta là chúng ta muốn phát hiện ngay từ đầu. Cái triệu chứng mà bắt đầu rất là sớm á, là như ví dụ như thế này, là cái thói quen về đi vệ sinh á, nó thay đổi, tức là lúc này thì tôi táo bón, lúc kia thì lại đi tiêu chảy, lúc thì hơi ập ạch bụng, đầy bụng, chướng, ăn không đầy bụng, khó tiêu, những cái triệu chứng gọi là không điển hình. Rồi về sau một lúc hơn nữa là có thể là một số người có thể có đi cầu da máu, nhưng mà thực ra đa số là không, bởi vì cái đến giai đoạn cuối lắm, nó bể lắm thì cái mạch máu lớn với da máu, còn cái máu mà chúng ta nói là xét nghiệm để mà screening á, là chúng ta những cái máu mà chúng ta không thấy bằng mắt thường. Tiếp theo là cái triệu chứng mà chúng ta hay nói là cái biến chứng nó cũng hơi muộn thêm một xíu nữa, là việc là khi mà chúng ta có cái khối u trong ruột á, thì nó làm chảy máu, và khi chảy máu nhiều á, chúng ta thiếu máu, và lúc đó là bệnh nhân mà thường mà đợi đến triệu chứng phát hiện á, là cái triệu chứng giai đoạn này, giai đoạn mà người ta đã thấy mệt mỏi chóng mặt. Đấy, là thấy người nó mệt mỏi chóng mặt, rồi bị hoa mắt, rồi không có đủ sức làm, đến lúc thiếu máu nhợt nhạt rồi đến nặng hơn nữa là những người mà đó nó di căn đi các nơi, ví dụ như là nó di căn vào gan rồi thì chướng ói mửa, rồi nó là vàng da vàng mắt, tức là những cái biểu hiện là gần như là quá muộn. Thì chúng ta cần phát hiện sớm, tức là như là chính phủ nói đó, screening, tức là những người không có triệu chứng gì hết mà chỉ cần 50 tuổi là cũng đã nên đi sàng lọc. Người mà đặc biệt đó là những người chúng ta phải nói là đó là sàng lọc cho mọi người. Còn có, chúng ta có những nhóm nguy cơ đặc biệt là cái nhóm mà ví dụ như là gia đình anh chị em hoặc cha mẹ hoặc là ông bà chúng ta, tức là càng gần thế hệ thì càng quan trọng hơn. First generation tức là cha mẹ anh chị em mà bị ung thư ruột thì chúng ta phải bắt buộc soi ruột trước đó 10 năm. Cái này không phải là screening nữa mà cái đó là bằng chẩn đoán bằng soi ruột luôn. Thế còn nếu mà chúng ta đấy, ví dụ như một người có cha hoặc mẹ mình bị ung thư ruột khoảng 70 tuổi thì chắc chắn là 60 tuổi là phải đi soi ruột rồi. Còn trước đó ví dụ như 40 tuổi, 35 tuổi mà chúng ta nghi ngờ, chúng ta vẫn có thể đến bác sĩ để làm cái test sàng lọc, tức là thử nghiệm phân để coi có máu hay không. Và thông qua cao hơn một nước là chúng ta có thể làm những thử nghiệm máu, cơ thể mình có bị thiếu máu hay không. Đó là những cái hỗ trợ trong chẩn đoán. Tóm lại cái triệu chứng là triệu chứng giai đoạn sớm chúng ta không biết đâu. Và chúng ta chỉ cần quan tâm là nếu chúng ta thấy cái việc mà đi ngoài, đi vệ sinh của chúng ta nó không đều đặn, lúc tiêu chảy, lúc thì táo bón, hoặc là chúng ta thấy mệt mỏi, chúng ta ẩm ạch bụng, cái bụng nó ẩm ạch, nó đau, nó không rõ ràng, hoặc là tất cả những cái gì mà chúng ta thấy mệt mỏi mà nghi ngờ, chúng ta đến bác sĩ thì bác sĩ sẽ tùy theo theo cái triệu chứng và cái rủi ro của chúng ta và sẽ có những cái thử nghiệm hợp lý.
Xin cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình Sức khỏe là vàng ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị thính giả của đài SBS Vietnamese trong chương trình Sức khỏe là vàng tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.